Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa, một tuần lễ nữa đã trôi qua và chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là bài học về những gia đình trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi trình bày bài thứ 6 về gia đình ông Amram và bà Jochebed. Kỳ trước chúng ta đã nhìn vào Aaron, người con thứ 2 trong gia đình, và đã biết một số ưu điểm của Aaron, như Aaron là người có tài ăn nói, có tình thương đối với em. Aaron vâng phục Chúa, khiêm nhường hạ mình, hỗ trợ chức vụ của em là Môi-se. Có lẽ vì tâm tình khiêm nhường, vâng phục và trung tín phục vụ mà Đức Chúa Trời ban cho Aaron đặc ân lớn lao và địa vị cao trọng giữa con dân Ngài. Đặc ân lớn lao là Aaron được nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời. Ngoài Môi-se, Đức Chúa Trời cũng ban cho Aaron đặc ân nhìn thấy vinh quang của Chúa. Sách Xuất Ai Cập ký chương 19 ghi như sau: Đức Giê-hô-va phán: Hãy xuống, cấm dân sự đừng xông pha đến gần Đức Giê-hô-va mà nhìn, e nhiều người trong bọn họ phải chết chăng. Dầu những thầy tế lễ đến gần Đức Giê-hô-va cũng phải giữ mình thánh sạch, kẻo Ngài hại họ chăng. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Dân sự chẳng được lên núi Sinai đâu, vì Ngài có cấm chúng tôi mà phán rằng: Hãy phân định giới hạn chung quanh núi và phân biệt nơi đó là đất thánh. Đức Giê-hô-va phán rằng: Hãy đi xuống rồi đem A-rôn lên cùng ngươi, song những thầy tế lễ và dân sự chớ xông pha đặng lên đến gần Đức Giê-hô-va, e Ngài hại họ chăng. Trích xuất Ai Cập ký chương 19 câu 21 đến 24. Như vậy, chỉ một mình A-rôn được cùng với Môi-se lên núi Sinai đến gần Đức Chúa Trời. Một lần khác, Kinh Thánh lại ghi là A-rôn được nhìn thấy vinh quang của Chúa. Sách Xuất Ai Cập ký chương 24 ghi như vậy: Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi và A-rôn, Nadab và Abihu là hai con trai của Aaron, cùng 70 trưởng lão Israel hãy lên cùng Đức Giê-hô-va ở đằng xa mà lạy. Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Đức Giê-hô-va mà thôi. Còn họ không đến gần và dân sự cũng không lên cùng người. Đoạn Môi-se, Aaron, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão Israel đều lên núi, ngó thấy Đức Chúa Trời của Israel. Dưới chân Ngài có một vật giống bích ngọc trong ngần, khác nào sắc trời thanh quang. Ngài chẳng tra tay vào những người tôn trọng trong vần dân Israel, nhưng họ nhìn thấy Đức Chúa Trời thì ăn và uống. Trích xuất Ai Cập ký chương 24, câu 1, câu 2 và câu 9 đến câu 10. Dù chỉ một mình Môi-se được nói chuyện với Đức Chúa Trời mặt đối mặt, Nhưng Aaron, hai con trai của ông và các vị trưởng lão được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa. Đây là đặc ân lớn Chúa ban cho Aaron và các con của ông. Một đặc điểm khác Chúa ban cho Aaron đó là ông được chọn làm thầy tế lễ thượng phẩm. Con dân Chúa dựng đền tạm trong đồng vắng để làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi đền tạm và mọi vật trang hoàng cho đền tạm đã làm xong, Đức Chúa Trời chọn Aaron làm thầy tế lễ thượng phẩm, là người đứng đầu tất cả các thầy tế lễ. Môi-se làm lễ phong chức tế lễ thượng phẩm cho Aaron. Từ đó, Aaron và các con trai của ông được biệt riêng ra thánh để hầu việc Chúa, để lãnh đạo con dân Chúa về mặt tâm linh. Đây là một vinh dự lớn lao khác mà Chúa ban cho Aaron, và đây là một lệ định đời đời. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 28 câu 1 đến câu 4 ghi lời Chúa phán như sau. Trong vòng dân Israel, ngươi hãy chọn Aaron, anh ngươi, cùng các con trai người là Nadab, Abihu, Eleazar và Ithamar lập lên làm chức tế lễ trước mặt ta. Ngươi hãy chế bộ áo thánh cho Aaron, anh ngươi, để người được vinh hiển trang sức. Hãy truyền cho hết thảy kẻ thông minh là người ta đã ban đầy tính trí tuệ chế bộ áo cho Aaron, đặng biệt người riêng ra thánh, hầu cho người làm chức tế lễ trước mặt ta. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 28 đến 40 ghi lại những chi tiết Đức Chúa Trời phán truyền cho Môi-se về những bộ áo dân Israel phải may cho Aaron và các con trai của ông để họ làm chức tế lễ. Và Xuất Ai Cập Ký chương 29 câu 9 phần B ghi như vậy. Thế thì, chức tế lễ sẽ bởi mạng lệnh đời đời cho họ. Ngươi lập Aaron và các con trai người là thế. Và Xuất Ai Cập Ký chương 40 một lần nữa ghi lại vinh dự lớn Chúa dành cho Aaron và các con của ông. Lệnh Chúa truyền cho Môi-se trong việc phong chức cho Aaron và các con trai của Aaron như sau. Ngươi hãy mặc áo thánh cho Aaron, sức dầu và biệt người riêng ra thánh. Vậy người sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy dẫn các con trai người đến gần, rồi mặc áo lá cho họ, sức dầu cho, như ngươi đã sức cho cha họ, thì họ sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta. Sự sức dầu sẽ phong cho họ chức tế lễ mãi mãi, trải qua các đời. Môi-se làm y như mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Trích Xuất Ai Cập Ký chương 40 từ câu 13 đến 16. Aaron là con của ông bà Amram. Ông có nhiều ưu điểm và được Chúa ban cho nhiều đặc ân như chúng tôi vừa trình bày. Nhưng là con người yếu đuối, Aaron cũng không tránh được những lỗi lầm. Chúng ta thấy ít nhất Aaron có hai lỗi lầm sau đây. Trước hết, Aaron là nhà lãnh đạo mềm yếu, không cứng rắn. Lúc đó Môi-se còn ở trên núi với Đức Chúa Trời khá lâu. Dân chúng không thấy Môi-se trở lại, bèn đề nghị Aaron làm tượng bò con bằng vàng cho họ thờ. Và Aaron đã chiều ý dân chúng ngay. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 32 ghi lại việc này như sau. Kinh Thánh chép: Dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh Aaron mà nói rằng: Nào, hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi. Aaron đáp rằng: Hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi đi, rồi đem lại cho ta. Hết thảy đều lột vòng vàng nơi tai mình mà đem lại cho Aaron. Người nhận lấy nơi tay họ và dùng đục làm thành một con bò đúc. Dân chúng nói rằng: Hỡi Israel, này là thần của ngươi, đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. A-rôn thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó. Đoạn người la lên rằng, sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va. Sáng mai, dân chúng bèn thức dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và lễ thù ân, ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi. Xuất Ai Cập ký chương 32, câu 1 đến câu 6. Ông A-rôn đã thấy những phép lạ Chúa làm, đã nghe lời Chúa phán dạy về vấn đề thờ phượng. Nhưng khi dân chúng đòi hỏi một việc sai quấy, tội lỗi, ông đã nghe theo. A-rôn không những đứng ra điều động việc làm tượng bò vàng, nhưng còn lập bàn thờ trước tượng và kêu gọi dân chúng làm lễ thờ phượng Chúa. Một tác giả nọ quan sát đời sống của A-rôn và nói rằng, A-rôn là người giữ vai trò phụ tá, ở bên cạnh Môi-se trong mọi công tác. Chỉ có một lần duy nhất ông tự ý quyết định, không có sự chỉ dẫn của Môi-se. Và chính lần đó, A-rôn đã làm điều sai lầm, đưa con dân Chúa vào chỗ thờ hình tượng. Khuyết điểm thứ hai của A-rôn mà Kinh Thánh ghi lại là ông nghe theo lời Miriam và chỉ trích Môi-se. Lỗi lầm khác trong đời sống A-rôn cho thấy ông là người yếu đuối, không vững lập trường, dễ bị ảnh hưởng của người khác. Sách Dân Số Ký chương 12 ghi như vậy. Miriam và A-rôn nói hành Môi-se về việc người nữ Ethiopi mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopi làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Thình lình Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, A-rôn và Miriam rằng, cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi A-rôn và Miriam, hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người, miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Khi Chúa dứt lời, trụ mây rút lên khỏi đền tạm, thì bà Miriam bị phun trắng cả người. Sự kiện Đức Chúa Trời phạt Miriam mà không phạt A-rôn cho thấy Chúa biết lòng ganh tị và lời nói hành phát xuất từ Miriam chứ không phải từ A-rôn. Dù vậy, A-rôn đã nghe theo, chứng tỏ ông không có lập trường, dễ bị người khác xúi dục làm điều sai quấy. Khi A-rôn thấy Miriam bị phun trắng cả người thì thương xót và sợ hãi. Ông kêu cứu với Môi-se và nói, ôi lạy Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con sảo, thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. Và Môi-se cầu xin cùng Đức Chúa Trời. Ngài nhậm lời, phạt Miriam chỉ bị bệnh phung trong một tuần lễ. Qua biến cố này chúng ta thấy lòng mềm mại của A-rôn. Ông ăn năn tội và cầu xin Chúa tha thứ cho chị của ông. Sau đó, khi dân chúng phàn nàn vì không có nước uống tại Meriba, Chúa bảo A-rôn và Môi-se nói với hòn đá trước mặt dân chúng thì sẽ có nước chảy ra cho họ uống. Nhưng vì đang tức giận dân chúng, A-rôn và Môi-se không nói với tảng đá, nhưng lấy cây gậy đập tảng đá hai lần để khiến nước chảy ra. Vì không vâng lời Chúa, cả A-rôn và Môi-se đều không được đặt chân vào đất hứa. Thưa quý thính giả, Chúng tôi vừa trình bày về Aaron là con trai lớn của ông bà Amram và Jochebed trong gia đình này. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ nói đến người con thứ ba của ông Amram và bà Jochebed. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.